Số 27. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ nhất. Nhìn chung, ông chọn lựa học vấn trong 20 năm, trải đủ nạn hiểm rồi mới có thể từ nho học Phật, từ tục tu chân, bỏ tự lực, chuyên đề cao tịnh độ. Có thể nói là tam sanh hữu hạnh, đồng về một đạo vậy. May mắn lắm, an ủi lắm. Phàm con người trong đời trước, quả thật đã trồng thiện căn, thì đừng nói là vì học cầu đạo, nên có thể tạo thành cơ sở tốt đẹp cho đại sự xuất thế, mà ngay cả phiền não hoặc nghiệp tham sân si, tật bệnh dây dưa, đủ mọi ác báo, vẫn đều có thể tạo thành nhân duyên xuất sanh tử, nhập Phật Pháp, tùy thuộc người ấy có thể tự tỉnh ngộ hay không. Không thể tự phản tỉnh, thì đừng nói chi kẻ tầm thường bị cái học thế gian câu thúc, ngay cả Hối Am, Dương Minh, Tỉnh Tiết, Phóng Ông, vân vân, tuy học vấn, tu dưỡng, kiến giải, thấy đều kỳ đặc, trác tuyệt, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể triệt ngộ tự tâm, liễu thoát sanh tử. Học vấn, tu dưỡng, kiến giải của họ có thể dùng làm cơ sở cho vô thượng diệu đạo, nhưng họ không biết tự phản tỉnh, rốt cuộc thành chướng ngại cho việc nhập đạo. Đủ biết nhập đạo khó khăn, đúng là khó hơn lên trời vậy. Những câu như chớ chấp trước, về lý thì đúng, nhưng về sự là chẳng phải là chuyện hàng phàm phu sát đất có thể làm được. Suốt ngày mặc áo ăn cơm, bèn nói khơi khơi chẳng chấp đói lạnh, bảo với kẻ bụng rỗng, suốt ngày chẳng được chén nước hạt cơm, sắp chết đói, nói với hắn rằng ta xem gan rồng tủy phượng giống như vật nhơ, nghĩ đến muốn ói, huống gì nuốt xuống được. Cùng là một loại nói suông như vậy thôi. Hiện thời, người không rõ giáo lý, nghe những kẻ tham thiền thường đa phần mắc bệnh giải thoát suông này. Còn như khi tịnh tọa lắng lòng, không cảnh hiện tiền, bất quá là do ngưng lặng khuất phục vọng tưởng, nên ngẫu nhiên huyễn cảnh phát hiện. Nếu tưởng lầm đó là dấu hiệu chứng tỏ mình chứng ngộ, rồi sanh hoan hỷ lớn, ắt sẽ mất trí thành cuồng. Phật cũng khó lòng trị được. Nếu may mắn quan sát kỹ, không chấp trước, vứt bỏ huyễn vọng, chợt quán thông các pháp môn, có thể nói là đi trong gai góc đã lâu, chợt đến chỗ quan đản. Con người đời mạt, căn tánh hèn kém, tri thức hiếm hoi, nếu chẳng cậy vào Phật từ lực, chuyên tu tịnh nghiệp, chỉ cậy vào tự lực, tham khấu thiền tông, thì những người đạt được minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân, hiếm có một ai. Kẻ tưởng huyễn là chân, coi mê là ngộ, ma dựa phát cuồng, thật nhiều vô kể. Do vậy, các vị Vĩnh Minh, Liên Trì, vân vân, quán xét căn cơ đương thời, cực lực chủ trương pháp môn tịnh độ. Nếu như sánh ví, thì đấy chính là lý luận xác đáng ngàn phần đúng, vạn phần đúng trong hiện tại. Hưng điều lợi, trừ thói tệ, ắt phải xét đến kết quả rốt ráo trong tương lai thì mới hợp thời. Nếu không, lại noi theo vết xe đổ, chặt bỏ đầu, chân, hồng để trị bệnh nơi đầu và chân, há chẳng khiến người khác đau buồn ứa lệ thở than dài ư? Còn đối với câu hỏi lời đáp về chuyện tính tâm chân thành khẩn thiết, hành nguyện chuyên nhất, xét về lý, tuy đích xác, nhưng chưa thể khai phát tính tâm cho người, trình bày chủ kiến của chính mình. Nay tôi xin đáp thay rằng, tôi đã nghiên cứu khắp giáo lý, xem khắp các thánh, nên mới được như thế. Há nào phải là nghiên cứu thân cận tầm thường ư? Vì sao nói thế? Pháp môn tịnh độ do Thích Ca và Di Đà kiến lập, do Văn Thù Phổ Hiền chỉ bày, hướng dẫn về, do Mã Minh Long Thọ Hoằng Dương, do các vị Khuôn Lô, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, Phát Huy, Đề Xướng, Hướng Dẫn, Hồng Khuyên Khắp, dù thánh hay phàm, dù ngu hay trí. Khuôn Lô, chỉ sơ tổ Tịnh Tông, tức Ngài Huệ Viễn. Ngài dựng liên xã nơi núi Khuôn Lô, chữ Lô còn đọc là Lư, nên có sách viết là Khuôn Lư. Các vị Bồ Tát Đại Sĩ ấy, từ ngàn trăm năm trước, sớm đã vì tôi nghiên cứu khắp tạng giáo, đặc biệt chọn ra diệu pháp, chẳng đoạn hoặc nghiệp, mà được dự vào bổ xứ, ngay trong một đời này quyết định sổ lòng. Chí viên chí đốn hết sức giản dị, thống nhiếp thiền giáo luật, vượt trỗi thiền giáo luật, vừa cạn vừa sâu, vừa quyền vừa thật, đặc biệt siêu việt thiên nhiên này. Tôi tin tưởng Phật Tổ, lấy cổ đức làm thầy, há chẳng bằng thân cận thiện tri thức đời nay hay sao? Kinh Hoa Nghiêm, vua trong Tam Tạng, cuối cùng quy trọng nguyện vương, Hoa Tạng hải chúng đều chứng pháp thân, đều cầu vãng sanh hồng viên thành Phật quả. Tôi là hạng người nào dám chẳng tuân theo? Hãy bỏ cái tâm cuồng ấy, tận lực hành theo đạo ấy, công đức lợi ích sẽ tự chứng biết, nào phải đợi đến khi tham học rộng khắp mới là biết pháp ư? Số 28, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ 2. Sách Di Đà Trung Luận, dù kinh hay luận, đều có công với tịnh nghiệp hành nhân, mà cũng là đầu mối để người đời sau bài bác cổ nhân sằng bậy. Lối ấy thật chẳng phải cạn cợt. Như sách ấy viết, hãy nên chọn lấy pháp bế quan chuyên tu, hoặc kể từ khi Ngài Khuôn Lô sáng lập Liên Tông đến nay, không ai hiểu nghĩa lý kinh, tự chứng tam muội, chỉ một mình Tỉnh Nhất Đại Sư. Đấy là lời bàn luận thiên kiến hạn hẹp, khinh miệt cổ đức thậm tệ, mở ra đầu mối ngã mạn, mưu toan ngang hàng với bậc thông trí. Há chẳng phải là vì bán pháp bán tăng nên mới lập ra thuyết ấy? Thật ra là muốn phô mình tự được chân truyền của bậc thánh sư, đúng là công thần bậc nhất của Tịnh Tông mà thôi. Còn như tác giả chỉ trích các vị Tử Cát, Vân Thê, Ngẫu Ích, vân vân, càng lộ rõ sự ít thấy ít nghe, chẳng thông đạt các pháp môn quyền thật của Như Lai, muốn lấy căn cơ của mỗi một mình ông ta làm chuẩn. Như cổ đức nói, một mắt lưới bắt được chim, chẳng thể nói mắt lưới ấy chính là toàn thể cái lưới. Một người có công trị quốc, chẳng thể coi một người là cả đất nước. Ông Vương Canh Tâm quyết muốn coi một mắt lưới là cái lưới, coi một người là đất nước, nên lập ra luận ấy, khá là kiêu căng. Vẫn là tuổi trẻ bụng rỗng tâm cao, nhưng chớ nên giữ thái độ ngông cuồng ấy suốt đời. Ông ta khoe mình bế quan hai kỳ, cũng có sở chứng, thật khó tin tưởng. Vì sao nói thế? Người chứng tam muội chẳng lập ra nghị luận biện bác như thế, chỉ tâm bình khí hòa, chỉ đề cao lý. Nếu cuốn luận của ông ta có nhiều chỗ hợm mình chê người, ấy chính là lời lẽ của kẻ biện bác, kiên bạch đồng dị, không phải là bộ luận khế lý khế cơ quyết định. Công Tôn Long, sinh năm 320, mất năm 250 trước Công Nguyên, người nước Triệu, tân khách của Bình Nguyên Quân, chủ trương thuyết hình danh, mọi sự vật tồn tại chỉ do cái tên, mang nặng tính ngụy biện. Tác phẩm đặc trưng của ông ta là Kiên Bạch Luận và Danh Thật Luận. Luận điểm chủ yếu của ông ta là ngựa trắng không phải là ngựa, vì trắng là màu sắc, ngựa là hình trạng. Ngựa và trắng chỉ là hai khái niệm độc lập, không ăn nhập gì với nhau. Luận điểm thứ hai là Kiên Bạch Thạch Tam. Kiên, cứng là tánh, bạch là màu, thạch, đá là hình. Ba tướng này cũng là ba khái niệm tách rời nhau, không liên quan gì với nhau, không thể nhận biết đồng thời được. Từ đó, Công Tôn Long quan niệm vật chất không tồn tại, chỉ thừa nhận quan niệm tinh thần tồn tại, không có sự vật cụ thể. Vì thế, người ta thường dùng từ ngữ kiên bạch đồng dị để chỉ luận thuyết của Công Tôn Long. Ở đây, Tổ dùng từ ngữ này hàm ý những luận thuyết của Vương Canh Tâm đều là ngụy biện, biện luận hàm hồ. Dẫu có công đi nữa, tôi chẳng dám hướng về người khác tán thán, bảo họ thọ trì lưu thông. Lưu thông Phật pháp chẳng phải chuyện dễ, phiên dịch kinh luận chẳng phải là chuyện chơi. Do vậy, trong dịch trường phải có vị chủ dịch, vị dịch ngữ, vị chứng nghĩa, nhuận văn, nào dám tùy tiện tự tâm cắt xén truyền bá kinh Phật. Bản kinh Đại Di Đà. Đại A Di Đà kinh là bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của ông Vương Nhật Hưu đời Tống. Bản này được hội tập từ 4 bản nguyên dịch, ông Vương có hiệu là Long Thư. Bản kinh Đại Di Đà của ông Vương Long Thư từ triều Tống đến cuối đời Minh được nhiều người thọ trì, do ngài Vân Thê chê có những chỗ không hợp lý thích đáng, nên từ đó về sau dần dần ẩn mất. Ông Ngụy Thừa Quán học thức không bằng ông Vương Long Thư, tự cho mình hơn hẳn Long Thư, noi theo dấu vết của người khác mà ra công nên dễ đắc lực, phải đâu Thừa Quán vượt trội Long Thư. Tổ Liên Trì còn không lưu thông bản của họ Vương, bọn ta dám đâu lưu truyền bản của họ Ngụy, bởi lẽ sẽ tạo đầu mối cho hậu nhân lầm lạc sửa đổi kinh Phật và tạo thành nạn bài xích Phật chê. Kinh Phật toàn do người đời sau biên soạn, chứ chẳng phải từ ban đầu kinh quả thật được dịch từ nước Phật ra. Nhưng nếu bậc chân tu thượng sĩ xem đến kinh ấy, luận ấy, ắt có lợi ích lớn, chỉ chọn lấy những gì ích lợi mà chẳng bị nhiễm những điều tệ. Kinh ở đây chỉ bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của ông Ngụy Thừa Quán, được ông Vương Canh Tâm nhuận sắc phân đoạn. Di Đà Trung Luận là bộ luận do Vương Canh Tâm soạn nhằm giải thích kinh A Di Đà. Nếu kẻ hạ căn xem đến chẳng được lợi ích gì, trước hết còn bị tổn hại, bắt chước thói tệ sửa kinh, chê cổ đức, chẳng học đòi hành thẳng chóng chuyên tinh. Quan sát căn cơ mà dạy cho thích hợp, đối chứng bệnh mà phát thuốc, dạy chẳng khế hợp căn cơ, cho thuốc chẳng đúng bệnh vậy. Dám vì một hai điều chấp nhận được, bèn cho lưu thông rộng khắp, hầu tạo tội khiên cho kẻ hạ căn ư. Bộ Thích Quần Nghi Luận, quan tôi trước kia chưa từng thỉnh được, cũng đã từng được xem qua một lần, do mục lực chẳng đủ, đành chịu lỗi, chẳng thể đọc nhiều lượt. Nếu luận về sách phù hợp căn cơ hay nhất, thì nên lấy Tịnh Độ Thập Yếu làm đầu, sách Di Đà Yếu Giải là lời chú giải tinh diệu nhất của ngài Ngẫu Ích. Trong những bản chú giải kể từ khi Đức Phật nói ra kinh này đến nay, nên tôn sách này là bậc nhất. Dẫu cho cổ Phật tái xuất trong đời, hiện tướng lưỡi rộng dài chú giải lại kinh này, cũng chẳng thể hay hơn được nữa. Huống hồ kẻ hậu sinh nghe hiểu nông cạn, lại toan chê trách, mong trỗi vượt hơn ư. Đem lửa đom đóm sánh với mặt trời, thật chẳng biết lượng sức. Tiếc cho họ Vương sao khổ sở như thế. Chú Am hỏi đến sách nào đều đọc được, đấy chính là Tha Tâm Thông. Tôi muốn trình bày rõ ý chỉ ấy, nhưng cần phải tu bổ Lầu Tàng Kinh nên không rảnh, đợi khi khác.